xin cung kính toàn thể quý Phật tử đồng niệm Phật. Trước tiên thì cũng xin lỗi thầy thì cũng như là mọi người ở đây là tôi đến trễ hơn từ tiếng. Thật ra thì đáng lẽ chương trình từ chùa tới 9:30 nhưng mà rồi thì rốt cuộc là 10 giờ hơn là vì đi sớm thì sớm nhưng mà rồi vẫn mưu sự tài nhân mà thành sự tài thiên. Thì chung quy cũng phải đến trễ bởi vì sáng sớm như thế mà trên xa lộ cũng có một cái tai nạn xảy ra rồi thành ra vì như vậy nó kẹt cứng rồi. Mà mới sáng sớm thôi thế nhưng mà ở xã thì rằng là trên xa lộ trong cuộc đời này cũng còn rất là nhiều cái tai nạn đủ loại cái tai nạn hết. Trong cuộc đời của cái người nào cũng không có trải qua một cái nạn này thì cũng trải qua một cái nạn nọ. Những cái này nó sẽ khiến cho mình phải gọi là exit qua một cái con đường khác vân vân. Thành ra điều đó thì chúng ta mới thấy rằng là cái kiếp sống của nhân sinh đó là một cái kiếp sống sống chung với nạn. Chúng chung với nạn cho nên thế nên là con người ta cứ phải cầu và dựa vào tất cả những cái gọi rằng là những cái gì đó linh thiêng để mà trợ giúp mình. Nếu mà cuộc đời này mà vắng mặt cái sự nạn đó thì dĩ nhiên là mình đâu có bao giờ cần đến sự cầu nguyện nào, mà cũng có lẽ là nhà thờ thánh thất hay chủ truyền này kia cũng không phát triển được. Nhưng mà tại vì nhờ nó sống với nạn đấy cho nên rằng là chùa truyền nhà thờ thánh thất gì đấy thì là cũng giống như rằng là sen trong bùn đấy mà, tức là cái chỗ dựa mà mọi người nghĩ rằng là từ đó mình có thể thông được mà qua được các nạn. Và như thế thì mình cũng có thể hiểu rằng là tôn giáo mà có mặt ở cái cuộc đời này là cũng chỉ tại vì cái cuộc đời này có quá nhiều nạn cho người ta mới cần cái tôn giáo. Thế nhưng chúng ta cũng thấy một cái điều là đối với này tuyệt đại đa số tôn giáo á, thì đều cho là cái vấn đề là nạn hay là không nạn đó là đều do một đấng tối cao quyết định, đó là gọi là thượng đế. Thì thượng đế là quyết định mọi cái vấn đề cho nên thượng đế có thể rằng là ban phúc hay là giáng họa. Vì như thế cho nên là nếu mà chúng ta mà tôn thờ thượng đế hay là gọi rằng là thần phục làm theo lời của thượng đế tất cả mọi sự vân vân thì sẽ được thượng đế ban phúc, và trái lại nếu mà làm nghịch lòng thượng đế đó thì thượng đế sẽ giáng tai ương hoàn nạn. Thì hầu hết các tôn giáo đều rằng là chủ trương rằng như thế, nhưng chỉ riêng có Phật giáo á, thì trong cái vấn đề mà nạn thì cái tinh thần của Phật giáo á, hơi khác mọi cái tôn giáo khác. Một cái điểm là Phật giáo không có đổ thừa cho một vị thần linh hay một vị thượng đế nào sáng họa cho chúng ta hay là cho cái cảnh giới này, và cũng chẳng có một vị thượng đế nào ban phúc cho chúng ta hay là cho cái cảnh giới này, mà là chính chúng ta tạo thì chính chúng ta chịu, chính chúng ta tạo thì chính chúng ta được. Thì chiếu đi là hòa mà được thì là phước phục. Thì không phải là hòa gì đấy cũng đều chỉ là quyết định ở nơi chính chúng ta mà thôi, mà không có phải do một vị thượng đế nào cả. Thành ra Đức Phật được coi như tạm thời, coi như là giáo chủ hay là đấng tối cao ở trong đạo Phật. Nhưng mà khác hẳn với lại các đấng tối cao của tôn giáo gọi là một vị thượng đế và quyết định mọi thứ, thì Đức Phật không phải là một vị thượng đế quyết định mọi thứ. Một khi mà chúng ta tin rằng là phúc hay là họa là ở ngay nơi chúng ta, ở ngay cái nhân của chúng ta làm, thì như vậy thì chúng ta cũng biết rằng là họa là không phải Phật giáng họa cho mình. Mà khi mình có phúc á, thì cũng chẳng phải là Phật ban phúc cho mình, thì đương nhiên mình phải hiểu cái điều như thế. Mà nếu mà mình hiểu cái điều như thế á, thì như vậy thì mình hiểu rằng Đức Phật chỉ có một cái lối mà giúp mình tránh được họa, giúp cho mình tăng được phúc, chứ không phải Đức Phật là người quyết định phúc họa cho mình. Mà Đức Phật là người giúp mình, chỉ cho mình cái phương cách nào đó để mà tránh tai họa, mà chỉ cho mình cái phương cách nào đó để mà đối diện với lại phúc báo. Đức Phật chỉ có chỉ bày cho mình như vậy thôi, còn không phải Ngài là người ban bố. Cho nên Đức Phật không có thể nào, với một tâm từ bi, Đức Phật không có thể nào mà sáng họa cho ai cả. Đức Phật không có nỡ. Nhưng mà sinh linh nói chung và ngay đệ tử Ngài nói riêng cũng có thể phải chịu tai họa nếu họ tự làm và họ tự gánh, chứ không phải là họ làm sai lời Phật rồi Phật phạt họ. Mà họ làm sai lời Phật thì họ đối diện với họa, mà họ làm trúng lời Phật thì họ sẽ đối diện với phúc. Mà không phải vì rằng là họ tuân lời Phật dạy, họ luôn luôn hành theo những lời Phật nói mà họ được Đức Phật thưởng bằng những cái phúc đức. Đó là những cái điều mà chúng ta hiểu như vậy. Thì một vị mà đại từ đại bi thì đương nhiên không có giáng họa bao giờ. Cho nên cho dù những cái kẻ mà có cái ác ý với Đức Phật, những cái kẻ mà muốn hại Đức Phật, thậm chí muốn giết Ngài như Đề Bà, như Ương Quật đi nữa, thì Đức Phật cũng không hề có tư tưởng giáng họa đến với họ, hay là trả thù, hay là báo lại. Tức là ai làm gì ác đối với chúng ta thì chúng ta làm lại cái hành động đó. Ai làm hành động tốt với chúng ta thì chúng ta cũng làm lại cái hành động tốt. Nhưng Đức Phật thì không. Đức Phật chỉ có một hành động, và bất cứ một cái ác hay một cái thiện nào mà đến với Ngài, những cái ác và cái thiện đó cũng nhận lại được toàn bộ cái thiện. Anh tôi cũng có thể nói Đức Phật cũng giống như rằng là cái câu ngàn ngữ của người Ấn Độ mà họ nói, cái cây trầm, thì nếu bây giờ một cái người mà tiểu phu có dùng cái lưỡi rìu chặt cái cây trầm á, thì cái lưỡi rìu mà chặt cây trầm ấy nó cũng bị cướp của trầm như thường, nó cũng thơm lây của trầm. Thì Đức Phật, một cái người mà thanh tịnh, thì cái sự thanh tịnh của Đức Phật đó, cái sự thanh tịnh đấy nó thuần tịnh, tức là nó có nghĩa là nó không có một cái chút nào gọi là cấu nhiễm, tức là cái tâm mà thiện ác, mà lúc nào cũng là một cái tâm từ bi. Thì cái tâm từ bi đấy cũng là tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh cũng là từ bi. Cho nên vì như vậy đó mà đạo Phật mới lấy từ bi làm nền tảng. Từ bi, cho nên vì như vậy đó mà thanh tịnh vô bờ. Cho nên cái ác nào đó mà có đối với lại cái người từ bi ấy cũng phản ngược lại cái điều ác cũng bằng từ bi, cái thiện đến cũng phản ngược lại bằng từ bi. Như vậy có nghĩa là nhất thiết chúng sinh, cho dù thiện hay là ác, mà nếu đối xử với Đức Phật bằng đủ mọi thứ thiện hay ác, họ cũng nhận lại cái vấn đề của từ bi. Thì cái vấn đề của từ bi đó có nghĩa không phải chỉ là một cái vấn đề chỉ được không thôi, Tức là không phải là có cái nghĩa là Đức Phật chỉ có chịu đựng, chỉ có nhẫn thọ. Mà cái vấn đề từ bi đấy có nghĩa là người làm thiện, kẻ làm ác đối với thầy một con người từ bi thì cũng đều nhận lại được một cái sự gọi là một cái sự cảm hóa, hóa độ. Nghĩa là làm sao những người đó vứt bỏ đi tất cả những cái tâm như vậy, vứt bỏ đi tất cả những cái tâm mà thiện ác bình thường ở cuộc đời để thành tựu một cái tâm thanh tịnh, đó gọi là từ bi tâm. Thì chúng ta hiểu rằng là cái thiện nào của cuộc đời đó, cái thiện khí ở dưới mắt là Phật cũng chưa được gọi là thanh tịnh, bởi vì người ta mới có thể nhân danh thiện để làm ác, người ta bởi vì thiện mà đôi khi người ta sinh ác. Cho nên chúng ta cũng có thể tự nghĩ, tự suy trong lòng của mình ra thì cũng có thể hiểu ngay. Cho dù mình là một người chắc chắn là không có chịu làm ác, nhưng mình không ghét những cái kẻ làm ác hay không? Những cái kẻ làm ác nó bị tai ương mình có vui không? Chắc chắn là có. Mình không ghét mà có vui trước cái đau khổ của một kẻ khác, cho dù kẻ đó là kẻ ác. Thì như thế không có phải từ bi. Cho nên thiện nào của cái cuộc đời này đi nữa là, cũng chưa phải là một cái thứ thiện gọi là thanh tịnh. Cho nên vì vậy đạo Phật không ca ngợi thiện không mà lại chỉ có ca ngợi cái thanh tịnh. Cho nên lúc nào đạo Phật sử dụng từ thanh tịnh mà không sử dụng cái từ là thiện. Và Đức Phật lúc nào cũng sử dụng cái danh từ ca ngợi cái từ bi mà không có ca ngợi cái tình thương. Có tình thương thì vẫn có cái oán hận gì được. Cho dù bây giờ rằng là mình có thương xót những cái người mà gọi là nghèo khổ bị khắc bức thì đương nhiên mình sẽ oán hận những cái kẻ mà bóc lột thọ. Mình thương người nào thì ai đụng tới cái người mình thương ấy mình sẽ ghét. Chứ vì như vậy cái tình thương chưa phải là một cái sự mà thanh tịnh. Thành ra thanh tịnh không có cái vấn đề của cái mà bị chi phối bởi cái pháp ở bên ngoài. Tức là cái pháp bên ngoài mà ác thì mình cũng ở trong mình cũng khởi ác. Ở bên ngoài mà thiện thì ở trong mình khởi thiện. Thế nên mình hoàn toàn bị động. Mình hoàn toàn bị động trước tất cả mọi cái pháp ở cuộc đời. Thành ra vì vậy gọi là tâm của mình nó nhiều loạn. Gọi là loạn tâm, gọi là tâm loạn. Tâm loạn cho nên lúc thiện lúc ác. Dù là một người thiện đi chăng nữa cũng vẫn có lúc thiện lúc ác. Ác với kẻ ác vẫn là một điều ác. Mình vui mừng trước một cái đau khổ, cho dù đó là đau khổ của kẻ ác, thế cứ vui mừng trước một cái đau khổ nào đó thì kể ra thì nó cũng ác đấy. Một người mà từ bi và thanh tịnh thiệt sự làm thế nào có thể vui trước bất kỳ một cái khổ nào, cho dẫu khổ ấy là của Đức Thứ Hai, kẻ thù của mình, hay là kẻ đại gian đại ác đi rồi, mình cũng đỡ vui trên cái khổ đau của kẻ đó. Thì như thế đó mới là thanh tịnh. Thì như thế đó mới gọi là từ bi. Cho nên từ bi thì mới đạt được cái sự thanh tịnh. Cái thanh tịnh ấy thì mới là từ bi. Thế thì Đức Phật, tâm của Đức Phật đó là một cái tâm từ bi. Thì chúng ta từ xưa đến nay thì mình cứ chỉ có nghe Đức Phật từ bi, và do đó Đức Phật từ bi lắm. Ngài thương yêu cho nên mình nghĩ Ngài thương yêu đó là ái chứ không phải là từ bi. Ngài thương yêu chúng ta lắm cho nên chúng ta cần cái gì chúng ta cầu có thể là Ngài sẽ cho chúng ta. Cho nên thậm chí là mình có thể cầu được một cái chiến thắng nào đó, mình có thể cầu được một cái lợi nhuận nào đó, nhưng mình quên một điều, có chiến thắng thì phải có kẻ phải chiến bại, có cái sự lợi nào đó thì phải có một cái sự bất lợi của kẻ khác. Và dĩ nhiên một người công bằng, một người là từ bi, một người là thanh tịnh như Đức Phật không đáp ứng được những điều như vậy. Nó không thể đáp ứng được cho một người mà khiến cho cái sự đáp ứng đó có thể tổn hại cho một kẻ khác. Đức Phật không làm hại ai cả. Phải lúc đó chúng ta nếu mà rõ về cái vấn đề đó thì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng thật, vì là chúng ta cũng rất là ngộ nhận, cho nên chúng ta nhận sự vi động của Đức Phật là một cái tình thương xót như là một người bạn thương con bình thường. Cho nên rằng là như vậy thì con hỏi đúng hay là con muốn gì đó thì là người mẹ nó sẽ chịu. Nhưng Đức Phật thì con nhất thiết chúng sinh bình đẳng đều như là đứa con một. Thành ra một người mẹ mà bình đẳng thì người mẹ cũng phải không thể nào tước một cái gì đó, một cái đồ chơi của một đứa, của một đứa con khác để cho một đứa con này, và có một cái tình thương với một đứa con này hơn một đứa con nọ. Ở đây một cái người mẹ bình đẳng thì thương yêu con cái đồng đều, chia sẻ đồng đều. Cho nên đến cả cái tình thương của người mẹ đối với các con cái cũng còn thua xa một cái tình thương của chư Phật đối với chúng sinh. Bởi vì chư Phật đối với chúng sinh rất sức là bình đẳng, rất là bình đẳng. Cho nên Đức Phật không có khi nào có thể gọi rằng là vì lúc và vì thương cho một người này mà có thể làm tổn hại đến cho một người khác. Đó là cái điều chúng ta ghi nhớ. Nếu mà chúng ta ghi nhớ, chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ tránh khỏi cái vấn đề là có nhiều cái sẽ làm chúng ta mất kỳ vọng, là bởi vì chúng ta cầu xin sai. Cho nên nó mất thì giờ cuộc đời chúng ta. Chúng ta cứ quanh năm suốt tháng, từ khi chúng ta quy y thờ phụng Quan Âm cho đến cuối cuộc đời, và có thể cho đến đời sau nữa, chúng ta cứ miệt mài xin xỏ theo lối như vậy. Vô ích. Ánh với cái công thờ phụng của chúng ta nó cũng vô ích. Mà một cái vô ích là chẳng đợi lập gì. Là bởi vì Đức Phật không phải khước, không phải là một tình thương, mà Đức Phật nó từ bi. Và chúng ta hiểu từ bi là như thế ấy. Chúng ta hiểu từ bi là vấn đề thanh tịnh. Tức là Đức Phật đối xử với chúng sinh rất là thanh tịnh, cho nên Đức Phật không có thương ghét. Cho nên Đức Phật không ghét những cái kẻ mà tạo khác, và Đức Phật cũng chẳng phải thương riêng gì những người làm thiện. Và Đức Phật đối với tất cả chúng sinh như thế là bình đẳng. Nhưng dù không thương ghét, nhưng mà tại sao cái tâm từ bi, nhưng mà Đức Phật vẫn khuyến khích chúng ta để cho chúng ta đối diện cái phúc mà ngoảnh lưng lại với họa bằng con đường của từ thiện, từ cái thiện pháp, bằng con đường của từ cái vấn đề thiện pháp lên cho đến vấn đề tuyệt đỉnh của phúc gọi là công đức, đó là từ bi. Tức là ban đầu thì chúng ta phải tập thiện như thế đó, nhưng mà cái thiện của chúng ta nó chưa có thể nào đem đến cho chúng ta một cái phúc đức hoàn toàn. Là bởi sao? Bởi tâm chúng ta còn có giận hờn, tâm chúng ta còn có cay đắng, còn có giận hờn, còn có tức tối, còn có sân si, còn có vui với lại những khổ của kẻ khác. Với cái tâm như thế đó, thì chúng ta cũng phải chịu lại những cái mà gọi là cái nhân quả. Thì mỗi lần mà chúng ta còn phiền muộn, còn tức tối, còn cay nghiệt, còn vui sướng trước cái khổ của kẻ khác, thì cái tâm của chúng ta nó còn loạn động vô cùng. Thì khi cái tâm mà nó loạn động như thế thì đương nhiên cuộc đời của chúng ta nó đâu có bằng phẳng, đâu có yên ổn, đâu có lúc nào cũng được an tịnh đâu. Mà khi không có lúc thì khổ, lúc thì sướng, thì làm thế nào mà gọi là tịnh độ được? Cho nên gọi rằng là ở các cõi của chư Phật đó, là những người mà ở trên đó không còn gọi là chúng sinh nữa, mà gọi là thánh chúng. Thánh chúng là những cái người mà có những cái trình độ của thanh tịnh. Đó. Có những cái trình độ của thanh tịnh rồi, còn chúng ta đây chưa có cái trình độ của thanh tịnh. Chúng ta chỉ có trình độ của thiện. Thì trình độ của thiện là từ cõi trời trở xuống, còn trình độ của thanh tịnh đó thì mới vượt qua khỏi cõi trời. Tức là người ta thiện thấp thì ở trong ngũ thú này, thiện trung bình đó thì có thể làm đại gia, thiện cao thì lên cõi trời. Còn vượt quá cái thiện là thanh tịnh đó thì không còn nằm ở trong ngũ thú nữa, mà là ở trong cái cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới chư Phật là cảnh giới của thanh tịnh. Cái cảnh giới đó mà khi nói tịnh độ nó bằng phẳng đấy là cũng ý ám chỉ tâm bình thì thế giới bình, tâm phẳng thì thế giới phẳng. Thành ra cái tâm không có lúc vui lúc buồn, không có lúc khổ lúc lạc, cho nên không có lúc lên, không có lúc xuống, cho nên cảnh giới cái tâm nó thẳng, cái tâm nó bằng phẳng, cho nên là cảnh giới bằng phẳng. Cho nên tâm khi nào cũng tâm cũng an bình, lúc nào gọi là tâm bình ý hòa. Tâm bình ý hòa cho nên tâm không có lúc này và lúc nọ, như cái tâm nó bằng phẳng. Tâm ấy bằng phẳng cho nên cái cảnh giới bỏ cái thứ của mình nó bằng phẳng. Cho nên cuộc đời này á, kẻ thiện và kẻ khác không làm cho cái tâm đức của mình nó lên xuống và dao động được. Cho nên mình bất động trước tất cả mọi cái thiện ác của cuộc đời. Và vì như thế mà mình không có lên xuống, cho nên không có khổ. Đó. Không có vui, không có khổ. Không vui, không khổ. Đó mới là thực vui. Cũng như không có cái khổ của ngứa thì không thể có cái vui của gặm. Thế thì bây giờ không có cái vui của gặm mà cũng chẳng có cái khổ của ngứa, thì xem ra không có cái vui thiệt, nhưng mà vui hơn là nếu bây giờ mà mình có được một cái vui của cái sự gãy, tại vì nhờ mình ngứa, mình có được cái vui đó và mình hết cái vui đó, tức là mình hết bị ngứa, mình không cần phải gãy nữa, mình mất cái vui của gãy do tại vì mình tiêu diệt được cái khổ của ngứa, thì xem ra nó vẫn sướng hơn là mình có cái vui của gãy. Thế cho nên đó mới gọi là tịch diệt đi lạc. Tịch diệt có nghĩa là mất cả cái khổ cái vui rồi, thì gọi là tịch diệt. Thì cái tâm thanh tịnh ấy là một cái tâm tịch diệt. Nếu tâm thanh tịnh ấy nó tịch diệt tất cả những cái mà vui khổ do những thiện ác của cuộc đời. Tại vì như thế mình biết rằng là cái tâm thanh tịnh nó sẽ đưa đến cái cảm thọ hết sức là an hòa, không lên không xuống. Thành ra vì như vậy đấy đó mà cái cảnh giới của những cái tâm như thế mới được gọi là cảnh giới thanh tịnh độ, tịnh độ cõi tịnh. Thành ra luôn luôn nói cõi tịnh khi nào cũng bằng phẳng, tại cái tâm bằng phẳng. Tâm là cõi, cõi là tâm là địa, địa là tâm, do tâm mà sinh cảnh. Tâm sao thì cảnh nó sẽ theo như vậy. Tâm khác thì cái kẻ mà tâm ác thì nó cứ chỉ sống với lại tù tội cảnh sát đó. Còn cái tâm mà nó thiện thì nó không có biết đến cái tù tội đó là cái gì, cảnh sát là cái gì, nó chỉ có thấy được những cái mà gọi là thành công và được trọng vọng. Thì như thế thì từ tâm mà nó tạo cảnh. Thế thì do đó Đức Phật, cái mà Đức Phật nhắm đến cho chúng ta, cái mà Đức Phật đến mà muốn cho chúng ta tu tập thành, là chúng ta tu tập là gì? Chúng ta không phải chỉ nhắm tới con đường của thiện, nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta không thể bỏ qua được cái thiện. Cũng như là Bộ Giáo dục là nhắm tới những cái mà cao cấp là lên cho đến tiến sĩ, nhưng mà không phải vì như thế mà Bộ Giáo dục gạt bỏ đi cái mà mẫu giáo hay là tiểu học, mà nó rất cần. Với nó là căn bản. Cho nên là Đức Phật đôi khi vẫn khuyến khích chúng ta làm thiện, nhưng mà Phật giáo không chỉ có nhắm tới thiện, mà Phật giáo nhắm tới sự thanh tịnh. Cho nên thanh tịnh đạo mới chính thật sự là Phật đạo. Thanh tịnh pháp mới chính thật là Phật pháp. Cho nên vì như vậy, Đức Phật thật sự là thanh tịnh pháp. Sau đó gọi là thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân mới là thật Phật, mới là Phật. Như thế đạo Phật khác với lại các tôn giáo ở cái điểm rằng chúng ta thấy như vậy là các tôn giáo thì cứ đổ hết cho Thượng Đế, là Thượng Đế ban phúc và giáng họa. Cho nên nếu mà chúng ta mà muốn được phúc thì chúng ta chỉ có một nhiệm vụ là tuân thủ Thượng Đế. Cho dù đó là họ nghĩ rằng Thượng Đế muốn họ đặt bom họ cũng đặt, Thượng Đế muốn họ giết người họ cũng giết, tại họ cứ tuân thủ Thượng Đế thì họ sẽ được phúc. Nhưng đạo Phật thì không chỉ như vậy. Ở một số tôn giáo thì họ chịu như vậy, thì họ cho rằng là mình cứ nghe thượng đế thôi thì mình có phúc, cho dù là mình làm điều ác gì nữa. Nhưng mà đối với đạo Phật thì nếu có một cái đấng đạo sư của mình, tức là người mà hướng dẫn mình, gọi là thượng đế hay gọi là đạo sư đấy, mà có thể bày cho mình tất cả những cái điều ác, mà bảo những điều ác đó sẽ đưa đến hạnh phúc, thì đó là tà kiến, tà sư, tà đạo. Tại đạo Phật chiếu theo nhân quả. Cho nên như thế, nếu một người dạy cho mình nó mà có thể làm một cái ác để mình có thể đạt được một kết quả tốt đẹp, thì những vị đó không phải là đạo sư của chúng ta. Cho nên là cuộc đời này thì đâu cần phải có những đạo sư hay thượng đế kiểu đó. Một cuộc đời này con người mới sinh ra là tự dưng nó theo cái đạo đó rồi. Tức là có nghĩa là duy lợi thì nghiệp, nghĩa là có lợi là làm, bất kể là hại bao nhiêu người cũng không sao. Có thể buôn gian bán dối, có thể chế độ ăn lương thực này kia gian dối đủ thứ, nhưng mà miễn mình có lợi. Còn ai ăn vào chết bỏ thì cả cái gian này đều theo cái đạo đó rồi, cho nên không cần phải có một ông thượng đế nào xuống dạy thêm nữa. Ở bây giờ thì có cái vấn đề làm sao dạy cho cái thế gian này. Nếu mà tất cả thế gian này học điều thiện pháp thì cảnh giới này trở thành cõi trời. Nếu mà chẳng hạn như chúng ta đến xứ Nhật, ở xứ Nhật họ không có móc túi, không có trộm cắp, thì ở xứ Nhật mình rất là an tâm, mình vứt cái gì ở đâu mình cũng không có sợ mất, để quên cái gì ở đâu cũng chẳng có sợ ai lấy. Như thế thì cuộc đời đó nó sẽ an lạc lắm, cảnh giới nó sẽ an lạc kia lắm. Đó. Thành ra nó là cõi cao. Thế mà nếu mà rằng là ở những cái xứ nghèo ở Phi Châu, hay là nó ngay đến cả xứ Việt Nam của chúng ta mà thở ra một cái là mất, chẳng có một người nào dám bỏ nhà đi quá đêm. Đó. Rất ư là tộc tộc. Hãy cho cuộc sống như vậy thì nó đâm ra rằng là nó không có một chút xíu nào hạnh phúc an lạc cả. Vì vậy nếu mà tất cả người nào cũng giữ những cái tinh thần của thiện, không trộm cắp, không làm ác, không buôn gian bán dối, thì tự nhiên cuộc đời này giống như cõi thiên. Nhưng nếu tất cả người nào cũng thanh tịnh thì cuộc đời này trở thành tịnh độ. Tại vì làm thiện chưa đủ. Làm thiện chưa đủ, làm thiện vẫn còn có những cái mà nhiễm, còn thanh tịnh là vô nhiễm. Làm thiện vẫn nhiễm, cho nên rằng là làm thiện thì khi thấy những cái ác đều bị phản ứng, trong lòng không vui, trong lòng không thích, trong lòng oán ghét. Còn vô nhiễm là có nghĩa rằng là đó, không có bị những cái đó khiến cho mình phát sinh ra những cái tâm rối loạn, những cái tâm mà đang an bình của mình trở nên rối loạn. Mình không có thấy những cái ác mà mình nản, mình không thấy những cái ác mà mình thay đổi lập trường, mình không thấy những cái ác đó, mà mình bất mãn, vân vân. Mình vẫn bình thản và mình quyết định rằng thanh tịnh hóa những cái người như vậy. Phải thanh tịnh hóa họ. Và Đức Phật muốn thanh tịnh hóa toàn bộ chúng sinh, chứ không phải chỉ muốn thiện hóa toàn bộ chúng sinh. Nếu mà thiện hóa toàn bộ chúng sinh thì Ngài là vua cõi trời. Nhưng mà vì Ngài muốn tịnh hóa toàn thể chúng sinh, cho nên Ngài vượt qua cõi trời. Tại cõi trời cũng không được thành tựu, cho nên Thượng Đế cũng nổi giận. Cho nên vì Thượng Đế nổi giận mà con người mới phải trả cái tội đó theo phương tâm. Nhưng mà Đức Phật thì không bao giờ nổi giận. Đức Phật thì không có biết giận là cái gì, cho nên không có ai là nạn nhân của cái nóng giận của Đức Phật cả. Một con người nóng giận sẽ có nạn nhân, bất kể là ai. Nếu một cái người mà càng có quyền lực nóng giận thì càng có nhiều người là nạn nhân. Nếu một người một người bần khổ mà nóng giận thì cũng ít nhất có một người là nạn nhân. Còn những người mà giàu có và quyền lực càng nóng giận thì càng nhiều người nạn nhân. Cho nên Thượng Đế nóng giận một cái, cả thế giới này chịu lây. Nhưng mà may thay, Đức Phật không biết nóng giận là gì. Cho nên toàn bộ mà đệ tử của Đức Phật đúng nghĩa, tức là những người mà đạt được cái trình độ thanh tịnh cũng không biết nóng giận. Vì vậy cái cảnh giới thanh tịnh của Đức Phật không biết nóng giận là cái gì, cho nên không có nạn nhân bao giờ, không có ai khổ bao giờ, không có ai bị oan ức bao giờ, không có ai bị cái gì bao giờ cả. Cho nên cõi đó mới đúng nghĩa là cõi đáng sống, mới gọi là được thanh lạc. Mà nếu mà chúng ta mà muốn đạt được đến cái cảnh giới đó thì chúng ta không phải do cầu xin mà được. Chúng ta không thể nào dùng hỏa tiễn lên được, chúng ta không thể nào dùng xe lửa tàu bay, bất kỳ một cái gì có thể lên được. À, cũng giống như chúng ta mà muốn vào cái cảnh giới của những người giàu sang trên thế giới này, hay vào được cảnh giới của những người lãnh đạo trên thế giới này, chúng ta không thể đến được bằng xe cộ, mà chỉ chúng ta chỉ đến được bằng sự phấn đấu, sự hành động phấn đấu của chúng ta, thì chúng ta có thể lọt vào trong cái cảnh giới đó. Chúng ta có thể trở thành một người đại gia, chúng ta sẽ biết được cảnh giới đại gia như thế nào. Chúng ta có thể trở thành một người lãnh đạo để chúng ta biết cảnh giới lãnh đạo như thế nào. Tất cả những cảnh giới đó chúng ta không đến được bằng bất cứ thứ gì ngoài sự phấn đấu và hành động. Mà những cảnh giới như thế mà chúng ta còn phải phấn đấu và hành động có thể đến được, thì những cảnh giới mà Phật quả thánh chúng làm thế nào mà thoát ra khỏi được cái vấn đề phấn đấu và hành động mới có thể đạt được. Thành ra những cảnh giới đó không thể so cầu mà được. Chúng ta đâu có thể so cầu mà được lãnh đạo, chúng ta đâu có thể so cầu mà tự nhiên chúng ta trở thành tỷ phú. Tỷ phú mà chúng ta còn cầu không thành được, lãnh đạo mà chúng ta còn không do cầu được, mà thành Phật làm sao do cầu được, thành Bồ Tát làm sao do cầu được, đạt được những cái cảnh giới như vậy làm sao do cầu được. Chỉ do một sự thôi, phấn đấu và hành động tích cực, và phấn đấu và hành động không ngừng, đó gọi là tiến tiến. Khi chúng ta tin vào cái sự mà an lành của thanh tịnh pháp rồi, thì chúng ta tin vào rồi thì chúng ta có nhiệm vụ là phấn đấu và hành động theo cái sự tu tập thanh tịnh không ngừng, gọi là tinh tiến. Và khi nào cũng phải nhắc nhở mình tinh tiến trong cái vấn đề mà tu tập thanh tịnh nói trên, nhắc nhở cho đến khi không cần nhắc nữa. Từ đó quen giống như rằng là mình không cần phải nhắc mình ăn, nhưng vào một ngày cái tự động mình cũng ăn. Thì nếu mà bình thường suy nhắc nhở mình, đó là niệm. Và nếu mà cho đến lúc mình không cần phải nhắc nhở nữa, thì đó là định. Và rồi thì mình luôn luôn tinh tiến, luôn luôn hành động, luôn luôn tự nhắc nhở, vẫn luôn luôn ghi nhớ và không bao giờ quên những cái vấn đề đó, thì sự sinh hoạt đó của mình đó là một cái sự sinh hoạt đó, của Phật Pháp đúng nghĩa. Và như vậy đó thì tự dưng ra mình sẽ gọi là luôn luôn đối diện với lại toàn bộ những cái mà công đức chứ không phải phúc nữa. Phúc ấy là đối diện với lại phúc mà quay lưng lại cái khổ, còn giờ đây là vượt qua khỏi hai cái vấn đề khổ và phúc, tức là ngứa và gãi, là vượt qua trên cái đó rồi. Thì một đời sống như thế không còn có bao giờ có sai lầm, không còn có thối lui nữa, đó gọi là khỏe. Trí tuệ của Đạo Phật đưa đến như vậy. Thế như vậy thì chúng ta tu tập đó, thì chúng ta cũng hiểu một điều rằng do như vậy thì cái sự tu tập của chúng ta không có chỉ nhằm vô một cái mục tiêu, một cái hành động là đêm ngày cầu nguyện, mà chúng ta phải đêm ngày phấn đấu và hành động. Phấn đấu và hành động theo lời dạy của Đức Phật, theo lời chỉ bày của Đức Phật. Đức Phật sẽ chỉ bày cho chúng ta bước vào cái cảnh giới của thiện pháp, và rồi chúng ta sẽ từ cái cảnh giới của thiện pháp, chúng ta sẽ bước vào cảnh giới của thanh tịnh pháp. Cái thiện chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó cho đến cái mức mà rằng là cái thiện thấy mạnh hơn mọi cái ác, cho nên không có cái ác nào có thể làm lem ố được cái thiện của chúng ta. Cho nên không có cái ác nào có thể làm cho cái thiện của chúng ta bị lây ác, bị loang cái ác vào, hay là bị ố. Và cái thiện của chúng ta vẫn gọi là vô cấu, vô nhiễm. Vô nhiễm là mọi cái ác của bất cứ một chúng sinh nào cũng không làm lay động cái tinh thần thiện của chúng ta. Là tinh thần gì? Lay động tinh thần, thật ra lay động tinh thần thiện thì lay được, nhưng mà lay động thanh tinh thần, thanh tịnh pháp của chúng ta lay động không được. Cho nên vì như vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng là thương quật hành hung hay đề bà quyết pháp, Đức Phật cũng quyết định đổ hành đó xuống được. Thay vì trừng trị, thay vì tìm cách thanh toán, thì Đức Phật tìm đủ mọi cách để độ họ. Cho nên thanh tịnh pháp, những ai mà có cái nhân duyên va chạm với thanh tịnh pháp đều nhận lại được sự thanh tịnh, tức là độ. Cho nên tất cả những người nào từ hại Đức Phật cho đến cúng dường Đức Phật đều nhận được một thứ giống nhau, được Đức Phật độ. Độ là Đức Phật thanh tịnh hóa, làm cho cái người ấy chứng được thanh tịnh pháp, thành tựu được thanh tịnh. Như thế thì chúng ta sẽ hiểu một cái phần nào mục tiêu của đạo Phật để cho chúng ta bắt tay vào cái sự việc phấn đấu và hành động theo lời Phật dạy. Để chúng ta sẽ phấn đấu có nghĩa rằng là thì chúng ta sẽ nghiệp bài tu tập nó trong đời này cũng như trong nhiều đời. Hành động là có nghĩa rằng là chúng ta quyết định phải đi theo cái con đường của đạo Phật, là con đường của sự thanh tịnh. Thì có như thế đấy mới là cái người học Phật chân chính, mới là cái người tu Phật có kết quả được. Ở trong cái tương lai thì mình mới sẽ có được một cái kết quả. Thì cái kết quả đó là cái kết quả là mình đạt được cái thanh tịnh tâm. Và khi mình đạt được cái thanh tịnh tâm thì tự dưng mình sẽ đạt được thanh tịnh độ, tức là cảnh giới của chư Phật. Vì vậy chúng ta phải nhớ như thế, cầu không có đưa đến một cái kết quả nào được hết, chỉ có hành động mới được đến được kết quả. Tịnh độ không thể nào do cầu mà đến với chúng ta, mà tịnh độ là do chính sự phấn đấu và hành động của chúng ta đẩy chúng ta đến với tịnh độ. Tịnh độ không có chạy đến với chúng ta phải đến với tịnh độ. Mà chúng ta đến với tịnh độ là phải đến bằng chính hành động, chứ không thể nào chỉ đến bằng những cái lời cầu nguyện suông. Thế cho nên cho dù rằng là chúng ta có muốn sinh về Tây Phương hay là muốn thành Phật đạo, hết thảy đều phải là do sự nỗ lực phấn đấu và hành động của chúng ta, hơn là chỉ ngồi cầu nguyện và niệm xuống mà có thể thành được. Cái điều đó chẳng có nhân quả gì cả. Thành ra chúng ta muốn đạt được cái cảnh giới gọi là thanh tịnh độ, nói tắt tịnh độ, chúng ta có thể đạt được cái thân ở tịnh độ gọi là thanh tịnh pháp thân, thì chúng ta phải đạt cho được cái thanh tịnh tâm của mình, tức là tu hành thanh tịnh. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật mới đáp cái câu hỏi là làm thế nào thì được tịnh độ. Thế Đức Phật nói là chỉ cần thanh tịnh tâm mình, tùy theo tâm của mình thanh tịnh cỡ nào thì tịnh độ của mình thanh tịnh cỡ nấy, cũng như tùy theo sự phấn đấu hành động giỏi sang của mình cỡ nào thì mình giàu có cỡ nấy, hoặc là mình làm lớn cỡ nấy, thì tình độ cũng hề như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói bài kệ: lục cầu tình độ đản tịnh kỳ tâm, từ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tức là muốn cầu tình độ thì chỉ cần thanh tịnh tâm này thôi, cứ thanh tịnh cái tâm ấy đi, tùy theo cái tâm của mình thanh tịnh cỡ nào thì mình sẽ đạt được cảnh giới thanh tịnh cỡ ấy. Cho nên thanh tịnh hạ phẩm thì sinh hạ, thanh tịnh trung thì sinh trung, thanh tịnh thượng thì sinh thượng. Còn cái cầu, cái mà mình chỉ có ngồi cầu nguyện, không thể đem đến cho mình sự thanh tịnh tâm được. Cầu thì người nào cũng cầu cũng bằng nhau, cầu cũng bằng nhau. Thế thì tình độ đâu cần phải có thượng trung hạ phẩm, thì chỉ có một phần gọi là cầu phẩm. thì người đó bán sinh về cầu Phật. Cầu thì ai cũng bán, tôi cầu về sinh tịnh độ cũng bằng mọi người thôi, đâu có gì hơn. Nhưng mà nếu hơn á, chỉ là hơn cái vấn đề là có tu sinh tịnh hay không. Còn cái chuyện mà ngồi đây đó mà mở miệng ra mà cầu đó thì y hệt bằng nhau. Đó. Hòa thượng Visaji cũng bằng, mà tùy theo mấy cư sĩ cũng ngang y nhau à. Vậy thì tình độ mà nếu mà chỉ có do rằng là cầu nguyện thôi mà lên được thì tình độ là đâu làm sao mà chia thành ba phần. Đâu có ai mà nguyện Nam Mô Di Đà Phật cho con xin hạ phẩm, đâu có ai nói Nam Mô Di Đà Phật cho con xin thượng phẩm. Đã xin rồi mà còn kiệm chi vậy, xin thì xin cho tới nơi, giống như Tề Thiên Đại Thánh. Tề Thiên Đại Thánh chỉ cần có một cái viên thuốc, một viên thôi để cứu được tăng. Nhưng mà bây giờ tới xin Thái Thượng Lão Quân đó, thì Tề Thiên nghĩ xin một viên cũng bị từ chối. Bây giờ mình nói thế này, bây giờ ông có thể cho tôi xin 100 viên thuốc đó không? Thái Thượng Quân bảo làm gì đâu mà tới 100 viên, nhiều vậy, một viên thì mấy đã có, phải thôi lấy đỡ một viên. Có nếu xin một viên thì bị từ chối ngay lập tức. Nếu vậy thì mình cứ xin thượng cái Đức Phật, bảo chứ sau mà xin cao vậy thì bảo thôi thì hạ đỡ đi. Nhưng mà thực chất đó thì rõ ràng là không có thể nào mà do nơi đó, cầu mà tự nhiên nó thành có ba phẩm. Thế vậy ba phẩm là rõ ràng là do nơi tùy kỳ tâm tình tức và độ tình. Tức là như vậy mình phải tu cái tâm của mình thành tịnh. Như vậy thì chúng ta đó, nếu chúng ta hiểu như vậy thì từ nay trở đi thì chúng ta cái lối tu của chúng ta là cái lối tu mà gọi là lối tu nghĩa là hành động, chứ không phải là một cái lối tu thụ động chỉ ngồi yên một chỗ cầu nguyện. Và chúng ta ngồi yên một chỗ cầu nguyện thì chẳng có ai lợi, kể cả chính kẻ cầu nguyện. Nhưng mà nếu mà chúng ta tu bằng sự hành động tích cực á, thì vô số chúng sinh được nhờ. Như thế thì công đức mới thành. Và tôi mong rằng là mọi người hiểu được cái vấn đề như thế, thì cái thứ nhất chúng ta cũng hiểu cái sự khác biệt giữa đạo Phật và tôn giáo. Và chúng ta cũng hiểu được cái vấn đề là khác biệt giữa cầu nguyện và hành động, để cho chúng ta có thể chọn được cái pháp môn. Và bây giờ thì chúng ta có thể tôi cũng không hiểu rằng là tại vì rằng là chúng ta bắt đầu nó trễ, thì sao là bây giờ chúng ta cũng phải theo dự tính hay là sao? Thế nhưng mà thôi thì đại khái thì tôi cũng thấy rằng là chưa đến một tiếng đồng hồ mà chúng ta cũng còn cho rằng là một ít thời gian nữa. Thì ở đây chúng ta nói mọi người mà trong những gì mà tôi vừa mới nói, vừa mới giảng, có ai có cái gì mà muốn rõ hơn hay là thắc mắc thì hỏi ngay đi. Còn hỏi cho nóng vào thì nó dễ thông hơn. Có lời gì muốn hỏi không? Có thắc mắc gì về vấn đề mà tôi vừa mới nói đến chuyện rằng là người Phật tử thì quen rằng là tu thì cứ việc là ngồi đó mà cầu hay là tụng kinh đó. Nhưng mà tôi thì cho rằng là những cái thứ đó nó đưa đến một cái lợi ích là không đáng kể tí nào cả. Cho nên chúng ta tụng kinh và cầu nguyện cũng như là chúng ta thụ động như vậy lâu đời, lâu năm, lâu tháng, nhưng mà trí tuệ không tăng, tử vi cũng không thấy, không khác gì cả. Nó cũng khi xưa sao thì nay vậy. Đó. Mình vẫn là ông và bà Vũ Nhi Cẩn. Mình vẫn là ông bà Vũ Nhi Cẩn như thường, chứ không có một cái gì thay đổi. Mình biết tại sao mà là ông bà Vũ Nhi Cẩn là vẫn như cũ. Là vẫn như cũ. Là xưa sau nay vẫn. Là tu học cầu nguyện 20 năm mà nó cũng như trắng. Không có thấy có một cái gì khác, không có thấy thành quả gì. Mà chỉ có thấy là mỏi mòn. Mỗi ngày là tóc thì bắt đầu bị xương, lưng thì bắt đầu kho, người thì bắt đầu nó đen nước đủ thứ. Chỉ thấy khác chỗ đó, còn ngoài ra thì chưa thấy khác cái gì. Ở ngoài ra xung quanh mình vẫn chưa có một chúng sinh nào thực sự được lợi. Mình vẫn thích gái, thích gái đến độ rằng là không muốn dạy cái ngứa, bởi vì dạy cái ngứa thì sợ rằng là mất đi cái vui của gái. Thế thì giờ không có ai hỏi than gì hết. Thế thì thầy chủ trì ạ. Thế thì theo cái chương trình là tới nắng lẽ là dành từ 10 giờ đến mấy giờ này? 11 giờ hả?
Dạ, 11 rưỡi.
11 rưỡi hả? Nếu vậy thì bây giờ mình cũng còn đi cơ đấy.
Dạ, để ông nghĩ chút về câu chiều có giảm nữa.
Vâng.
Dạ.
Không làm bây giờ thì
có thắc mắc gì ông hỏi nghe. Dạ. Có thắc mắc
gì ông hỏi. Đừng có gọi rằng là mình tin ít quá, không có chịu hỏi.
Mất thở.
Xong rồi mình cứ ôm. Họ rất là có lời ở trong Phật Pháp ấy. Trong Phật Pháp, Đức Phật hay khen ngợi những người hỏi lắm. Chúng ta tụng kinh, chúng ta từng thấy được vậy.
Thầy, cho con hỏi là khi con có tụng thì lúc mà đắc Phật, con có đặt con câu, con hiểu là con tu nó Phật vô số ích. Thì con hiểu cái quan tâm ở đây nghĩa là như thế nào, hoặc là vì con như con chỗ
đó
là cái danh
nghiệp đó. Cái từ đó là hả? Cái đó là nguyên cho bài kệ. Bây giờ chỉ có nói một câu nó như vậy thôi thì ngắt tức cái như vậy thì nó cũng là khó, tức là nó không đầu không đuôi lại cái như thế. Nhưng mà nếu mà cái thứ là quan chung, tức là quan, tức là trong cái hào quan, trong cái hào quan của chư Phật là quá, tức là vô số thức Phật đó. Tức là trong cái hào quang của Đức Phật nó hiện ra vô số Phật. Thì cái điều này thì bây giờ có thể nói một cách đại cương để cho mình hiểu, cũng như là mọi người dễ hiểu, là cái vấn đề là quang nó là cái hào quang của Đức Phật. Mà cái hào quang của Đức Phật cũng là nói là cái ánh sáng của Đức Phật. Ánh sáng của Đức Phật cũng có nghĩa là trí tuệ của Đức Phật đó. Thì trí tuệ là ánh sáng. Thì trí tuệ của Đức Phật soi tới đâu á thì cũng giống như một cái ánh đèn đó, chiếu tới đâu thì mình có thể nhìn thấy được. Thì dù mình không có bóng đêm mình không có nhìn thấy, rồi mình mới bật cái đèn nó chiếu tới đâu thì mình nhìn thấy. Thì bóng đêm thì nhờ đèn soi, nhưng mà phúc họa cuộc đời mọi cái pháp của thế gian này thì không phải là đèn soi mà thấy được hả? Mà là do trí tuệ, là cái đèn trí tuệ gọi là huệ năng á, thì mới có thể soi và thấy được. Cho nên có những cái điều chúng ta không hiểu, nhưng mà nhờ cái trí tuệ của Đức Phật soi tới đâu thì chúng ta thấy tới đó. Chẳng hạn như là Đức Phật giải thích, hay chẳng hạn như rằng là Chư Tăng giải thích đó. Thì nhờ cái sự giải thích đó là huệ đăng. Thì cái sự giải thích đó nó làm cho mình thấy, còn không có sự giải thích đấy thì mình không có thấy. Nhưng mà những cái mà giải thích để cho mình thấy thì cái đó đèn không có rọi được đó. Khi mà mình không hiểu kinh, mình có thể lấy cái đèn tin mình chiếu quyển kinh để mà mình thấy đó. Mà mình chỉ có chiếu cái trí tuệ của mình vào mình thấy. Mình chiếu cái trí tuệ của những người hiểu và biết và có trí tuệ, những người đang sử dụng cái trí tuệ chiếu soi vào để cho mình thấy. Thành ra ánh sáng đó là trí tuệ. Trí tuệ đó là ánh sáng. Thì trong cái trí tuệ, ánh sáng của Đức Phật, tức là cái hào quang của Đức Phật đó, trong cái hào quang của Đức Phật đó, đó, hiện ra vô số Phật. Là cái ý rằng là trong cái trí tuệ của Đức Phật đó là có vô số Phật ở trong đó. Phật ở trong đó có nghĩa rằng là mình có thể hiểu rằng cái trí tuệ đó là một cái trí tuệ để thành Phật. Cái trí tuệ đấy là cái trí tuệ mà phàm phu nào tiếp xúc và nhận lãnh được thì phàm phu ấy trở thành Phật. Thành ra không phải rằng là như là Đức Phật nói ở trong Kinh Tứ Tần Nghị Chương rằng là Phật Pháp đó, là pháp nào cũng giống pháp nào hết, bình đẳng à, giống như một cái bát mật. Mình chấm ở giữa mình nếm, mình chấm ở bìa mình nếm, mình chấm ở mặt trên mình nếm, mình chấm ở dưới đáy mình nếm, thấy đều giống nhau à, không có khác. Phật Pháp cũng vậy, cái pháp nào cao thấp gì đấy à, cũng đều có cái khả năng mà gọi rằng là thành Phật. Thế mà đắc được một cái pháp nào đó đều có khả năng để thành Phật được hết trơn. Thành ra như thế đó thì bây giờ trong cái bát mật cái vị ngọt nó khắp hết, nó hiện khắp ở trong. Mình có thể nói là trong bát mật vị ngọt hiện khắp ở trong. Thì bây giờ trong cái hào quang, cái trí tuệ của Đức Phật đó, thì cái vị giác ngộ nó hiện khắp ở trong là hóa vô số Phật, tức là cái vị của sự giác ngộ. Tức là mỗi một cái hào quang, mỗi một cái tia sáng, nó dùng cái tia sáng nó rọi khắp cùng hết, thì không phải ở góc này mới thành Phật, hay góc giữa mới thành Phật, hay góc bên mới thành Phật, hay góc trên thành Phật, hay góc dưới thành Phật, mà góc nào cũng thành Phật, mà góc nào cũng thành Phật, mà góc nào cũng là trí tuệ của Phật, mà góc nào bất cứ một người nào tiếp xúc được cái hào quang đó, nhận lãnh được, thọ nhận được cũng đều thành Phật. Anh đã nói là quang trung là hóa tận vô số đức, là cái ý như thế để chúng ta hiểu như một cái bát mật như ngọt biến khắp trong cái trí tuệ của Đức Phật đó, thì sự giác ngộ biến khắp, thì giác ngộ ấy là Phật, giác là Buddha, là Phật. Thì như thế thì chúng ta hiểu như vậy. Nếu chúng ta chỉ cần nắm một pháp của Đức Phật thì chúng ta cũng thành Phật, chứ chúng ta không cần phải nắm hết. Đó. Cũng như chúng ta chỉ ăn một miếng mật là chúng ta hiểu hết cả một bát mật, chứ không cần chúng ta phải ăn hết mật chúng ta mới hiểu được hết bát mật. Thì đại ý nó là, đại ý nó là như thế đấy. Thì như thế thì một câu hỏi cũng có thể làm cho nhiều người khác hiểu ra. Thế thì bây giờ nếu mà mỗi người mà cũng hỏi như thế thì những người khác để được nhờ như thế mà hiểu. Đây là 10 người hỏi thì mọi người hiểu 10 điều, không người hỏi thì mọi người không hiểu gì hết. Thế là còn ai hỏi gì nữa? Dạ.
Trên bàn thờ lúc nào mình cũng có trái cây, nước và bông. Thế thầy ý nghĩa
là như thế nào? Quả cái bông thì thật sự ra là cái đó chẳng phải là Đức Phật bày ra đâu, mà là người sau này chúng ta tôn kính Đức Phật thì chúng ta bày nó lên. Đó. Thế thì nói với cái đại loại rằng là thì mình bày lên, thật sự là trên ban đầu thì mình chỉ có muốn gọi là dâng cúng lên Đức Phật mọi cái thứ mà cần dùng của mình, chứ Đức Phật đâu có cần dùng. Đức Phật đâu có thực sự mà nói thì Đức Phật cũng chẳng có sử dụng gì tới hoa quả hay là ăn uống gì hết. Nhưng mà mình thì vì một cái tình cho nên là mình dâng cúng lên. Để dâng cúng lên rồi thì bây giờ thì mình phải tìm cách để mà mình mới giải thích nó. Thế còn cái này thì tôi cũng nói rõ là không phải là ý của kinh, tại vì kinh không có bày mình cúng cái trái nào hết trơn á. Tại nếu kinh mà bày mình cúng trái nào thế nào thì có lẽ rằng là Đức Phật thiệt thòi, tại vì Thái Ấn Độ ít trái cây hơn Việt Nam với Thái, thành ra đâu có biết cúng sầu riêng rồi cúng vú sữa, cúng chung chung nhãn với cái gì nó là ví dụ như thế. Nhưng mà sau này thì người ta cũng phải mong muốn quả rồi người ta tự bày ra. Thế thì bây giờ thôi thì tôi cũng tạm thời tôi cũng nói theo cái cách bày của người ta chứ không phải là kinh điển. Đó. Tại kinh điển thì Đức Phật không có bày như thế. Trên cái bàn thờ thì chẳng hạn như là nhiều lắm. Thật ra là không phải chỉ những đó mà chính yếu nhất là cái đèn. Chính yếu nhất. Thì nói là cái đèn đấy là tượng trưng cho cái vấn đề mà gọi là trí tuệ, cái ánh sáng không có bao giờ tắt. Thành ra vì như thế thì chúng ta cũng thấy một cái vấn đề là nếu mà chúng ta mà đi thăm các ngôi chùa mà mật tông mật giáo đó, thì chúng ta thấy cúng gì, cúng đèn không ạ? Cúng đèn không ạ? Nếu mà chúng ta mà đến các chùa của tiểu thừa thì chúng ta thấy bông hoa. Vì những cái người bán bông bán hoa trước cửa chùa rất là nhiều, họ bán bông hoa để cho cái người mà đến chùa mua đem vào cúng. Nhưng mà ở những cái chùa của mật giáo á, thì lại không có bán bông bán hoa mà lại đèn, là mình sẽ mua đèn mua gì đó mình vào mình đốt, tại vì nó là cái trí tuệ. Thế thì cũng tùy theo nữa, tùy theo cái tông phái, hay là tùy theo là tiểu thừa, đại thừa là hiển giáo hay mật giáo. Hiển giáo thì chỉ một cái đèn là đủ rồi, hay là cặp đèn rất là đủ rồi. Hiển giáo thì bao luôn, tà hoa, tà hòe, tà đủ hết mọi thứ, hương nhang nữa. Còn nếu chúng ta vào mật giáo đó thì chúng ta cũng sẽ thấy là ít hương mà chỉ đèn. Chúng ta vào bên tiểu thừa chúng ta cũng thấy hương nhang đấy không có thể nào mà nhiều như là cái phía bên hiền giáo. Hiền giáo là mình nhất. Hiền giáo tức là đại thừa chia làm hai, mật giáo với hiền giáo. Mật giáo đó là chuyên môn thần chú, là ở mấy cái nước như là Tây Tạng, Nepal, Bhutan, Mông Cổ. Thì những cái nước đó là theo mật giáo. Như là Dalai Lama thì nó là lãnh tụ của gần như là của mật giáo. Còn bên hiền giáo đó là Nhật Bản, Đại Hàn, Tàu, Việt Nam, bốn nước. Còn tiểu thừa là những cái nước như Thái Lan, Campuchia, Lào, vân vân. Thì bây giờ nói đến cái vấn đề mà là đèn thì tượng trưng cho trí tuệ, nước thì tượng trưng cho sự thanh tịnh, tại vì nước nó rửa sạch mọi thứ. Nếu mà mình muốn làm sạch sẽ một cái gì thì mình cần cái nước. Cho nên Quan Thế Âm dùng nước cam lộ, sái cái nước cam lộ đó để chỉ cái công nhiễm và tiền não cho chúng sinh. Tại nước nước nó tượng trưng cho cái vấn đề mà thanh tịnh. Hoa đó tượng trưng cho cái vấn đề của gọi là đức hạnh. Quả là tượng trưng cho cái vấn đề mà tu chứng. Thì chúng ta hiểu như vậy. Thế thì thực sự ra rằng là hương và hoa là đều chung một cái ý nghĩa. Hương và hoa tượng trưng cho cái vấn đề của đức hạnh, nhưng mà hoa thì tượng trưng cho cái sự trang nghiêm của đức hạnh. Hương là tượng trưng cho cái sự mà gọi rằng là công năng của đức hạnh, hương và hoa. Tại vì chỗ nào mà có cắm hoa lên thì tự nhiên chỗ đó nó đẹp ra và trang nghiêm ra. Thì cái đức hạnh đó, nó ở cái chỗ nào thì cái chỗ đó nhìn nó có vẻ nghiêm trang hơn, nghiêm trang ra. Cái chỗ vô đức hạnh nhìn nó tạp nhang, cái chỗ có đức hạnh tự nhiên nhìn nó độc ra đấy. Tính ra chùa là một cái nơi tập trung của sự đức hạnh, cho nên chùa nó nghiêm trang. Còn bây giờ mình vào những cái chỗ như rằng là ăn chơi thì những cái chỗ nó tạp nhang. Thì đương nhiên rằng là nó nham nhở, nó không ra cái gì hết. Thế thì hoa đó là biểu tượng trưng cho khi mình cắm, mình trang trí thì tự nhiên nó thanh tịnh ra. Cho nên rằng là nó tượng trưng cho đức hạnh, nhưng mà tượng trưng sự trang nghiêm đấy. Còn hương nó tượng trưng cho cái công năng. Công năng đấy là nó làm cho thơm ngát, nó làm cho xua đuổi đi tất cả những cái này á. Thì về hoàn cảnh mắt mình thấy cái này, thì về cái mình cảm nhận được, mình ngửi, mình thích, thì biết tất cả những cái mùi trầm mùi gì đã làm cho cái không khí trở nên gọi là thanh tịnh, không có hôi thối, không có mốc mưu. Anh ta Đức Phật mới nói như vậy đó: dầu là hoa trên đài giả la hay mặt lợi, không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi, chỉ hương người đức hạnh xông ngát bốn phương trời. Tức là dù là hương hoa nào đi chăng nữa cũng không thể nào bay ngược được chiều gió, nhưng chỉ có hương của người đức hạnh là không sợ ngược chiều gió, hương người đức hạnh bay bốn phương. Cho nên vì thế đó thì hương là tượng trưng cho cái mùi hương, hoa là tượng trưng cho cái đám hoa. Thì cái đóa hoa nó cũng có cái mùi thơm của nó rồi, nhưng mà cái mùi thơm của đóa hoa đây, nếu mà cộng thêm cái mùi hương thơm của trầm thì nó nặng ký hơn nhiều đây lắm. Cho nên hương hoa nó hợp nhất là nó tượng trưng cho cái vấn đề của đức hạnh. Đèn nó tượng trưng trí tuệ, nước nó tượng trưng cho sự thanh tịnh, quả nó là tượng trưng cho cái sự tu chứng. Thì đó là cái vấn đề ở trên cái bàn thờ, cái mình sắp xếp như vậy. Rồi thì khi mình con người ta sắp xếp như vậy rồi thì mình con người ta nghĩ ra những cái tượng trưng cho cái gì, cho nên nó sắp xếp ở trên như vậy. Rồi sắp xếp như vậy nhưng mà nó cũng có một cái công năng và lợi ích vô cùng. Thứ nhất là trang nghiêm thật. Nếu một cái bàn thờ mà chẳng có một cái gì, không có mùi trầm, không có hương hoa quả, không có đèn, không có gì, rồi thì coi nó thảm hại vô bờ. Nhưng mà nếu coi, nếu mà kê lên một cái thì tự nhiên trước và sau khác biệt. Trước là chỉ để pho tượng chống, sau là sau khi mà mình gọi là trang nghiêm nó thì là tự nhiên nó trang nghiêm ra. đó là một chuyện. Cái thứ hai á là để tỏ lòng cái cung kính cho nên mình trang nghiêm bản phật. Cái thứ ba là để nhắc nhở mình mỗi ngày cúng nước, thì là mỗi ngày mình phải nhắc nhở mình phải thực tịnh, mỗi ngày mình phải trong đèn đàng hoàng cẩn thận là mình phải nhắc nhở đừng để cho cái trí tuệ này của mình nó tắt tối tăm. Mỗi ngày mình đốt hương, mình cắm hoa, mình phải nghĩ đến cái vấn đề rằng là thanh tịnh đó, phải làm cho cái đức hạnh đó, nó đức hạnh thanh tịnh nó toàn đắc, nó làm cho người khác bị được nhiễm. Thì đó là chúng ta nhìn tất cả những thứ đó để chúng ta nhắc nhở cái công năng tu chúng ta. Thì tất cả những thứ ở trên bàn thờ này tự Phật là chủ yếu tâm. Những thứ này là từ trí tuệ. Từ gì là từ tâm? Là trí tuệ là một phần của tâm. Thanh tịnh là một phần của tâm. Đức hạnh là một phần của tâm. Quả chứng là một phần của tâm. Vậy thì cả một cái bàn thờ này đó, là một cái tâm. Và chúng ta cố gắng làm thế nào cho Phật của chúng ta, Phật tâm, cái tâm của chúng ta có Phật, và Phật ở trong tâm của chúng ta có đức hạnh, có thanh tịnh, có trí tuệ, có đủ thứ. Thì chúng ta nhắm lấy đây mà rốt lòng nhìn ở ngoài để mà tu tập ở bên trong. Thì làm thế nào là như thế, làm thế nào mà là nội ngoại gì đều có Phật. Bên ngoài là có đạo tràng là bản tự Phật, bên trong có một cái đạo tràng là Phật tâm ở trong chúng ta, trí tuệ ở trong chúng ta. Trí tuệ trong chúng ta là cái đèn, thanh tịnh chúng ta là nước, đức hạnh của chúng ta là hương hoa, là cái sự tu tập thành tựu của chúng ta là quả. Và đây là đạo tràng. Cho nên vì vậy Bảo Chí thiền sư nói là nếu đẳng trung nhật thiêu hương trạch quả như bất chi thân thì đạo chẳng. Có nghĩa là quý vị cả ngày đó, thắp hương đốt đèn đó, cúng dường cả ngày lo đạo chẳng vậy mà quên đi không biết đây mới là đạo chẳng quan trọng nhất. Hãy thắp hương trong ngày này, khi thắp hương đây thì đồng thời thắp hương đây, khi đốt đèn đây đồng thời đốt đèn đây, khi cúng nước đây đồng thời cúng nước ở đây. Một lần hai việc, vừa trang nghiêm Phật điện, vừa trang nghiêm Phật tâm, thì như thế mới là chân chính trang nghiêm. Nội ngoại gì đấy đều thanh tịnh và trang nghiêm. Đó. Thì như thế thì hiểu rồi. Thì như thế thì mỗi lần mà có trang nghiêm bằng Phật thì hiểu kỹ này, thì đấy lại thêm một câu hỏi, thì lại thêm nhiều người lại hiểu ra thêm. Tại sao hỏi rất có công đức. Thế tiếp thì không câu ba đi. Rồi để chiều ha, rồi để dành người cũng cứ tiết kiệm đấy. Vậy chúng ta vừa hướng nguyện sẽ công đức này về tâm 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 tâm